tình cha không biên giới. Tác giả Cao Ngọc Phi. Có một cô gái ở miền Nam đã kể cho tôi nghe về câu chuyện như thế này. Cứ mỗi sáng sớm trước khi đi làm, cô thường ghé qua nhà cha mình và ngồi lại uống trà với cha. Ngược lại, ngày nào người cha cũng đều đặn làm sẵn đồ ăn sáng để đợi cô gái, bởi vì ông không muốn để con gái mình đi làm với cái bụng trống không. Một buổi sáng nọ, bỗng nhiên trời mưa, bên ngoài gió to lắm, bởi quên chỉnh đồng hồ báo thức nên cô gái ngủ quên mất, cho nên cô không kịp ghé thăm cha. Thế là cô gọi điện xin lỗi cha. Con không đến thật hả? Trong điện thoại, người cha hỏi với giọng rất quan tâm, nhưng trong đó có cả sự thất vọng. Cha, mai con sẽ đến thăm cha mà, thiệt đó. Cô gái đảm bảo chắc chắn như thế. Nói xong, cô vội đạp xe đi làm. Vừa quẹo qua chỗ góc nhà, thì cô phát hiện ra cha đang một mình lạnh run đứng dưới mưa. Tay ông cầm một túi đồ ăn sáng. Thì ra ông muốn con mình ăn sáng, cho nên vừa nghe xong điện thoại thì ông đã vội vã đến đây ngay. Càng cảm động hơn nữa là người cha đó lo rằng nếu con mình uống trà với mình như mọi khi thì sẽ bị trễ giờ làm, cho nên ông không vào nhà mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhà chờ con. Khi kể tới đây, nước mắt cô gái chảy dài, và trong ánh mắt ấy như đang lấp lánh tràn ngập tình yêu thương. Chúng ta thường nói rằng cha thương yêu chúng con và chúng con thương yêu cha. Thật ra thì làm sao có thể so sánh được chứ, khi tình yêu thương của cha lớn như biển cả, còn tình thương của chúng ta đối với cha chỉ là những con suối rất nhỏ, rất nhỏ. Chả trách gì mà mọi người thường hay nói rằng tình cha không biên giới. Khi trời lạnh, ai nhắc con mặc thêm áo ấm? Tác giả Mộc Hòa. Từ nhỏ, tôi đã rất ngang bướng. Sau khi tốt nghiệp đại học, thì tôi đã có một công việc ổn định ở Vũ Hán. Dù thu nhập khá cao, nhưng chưa làm được 3 năm, thì tôi cảm thấy công việc này quá đơn điệu và không có tính thử thách. Nên tôi quyết định từ bỏ nơi đây và đến vùng đất hứa Bắc Kinh. Sự quyết định của tôi lại trở thành việc trọng đại trong gia đình mình. Chị cả im lặng, mẹ thì kinh ngạc, còn cha, ông nổi trận lôi đình. Chắc con ăn no rồi, không có việc gì làm phải không? Con tưởng rằng nơi đó có sẵn vàng để cho con đi lượm chắc. Còn có bản lãnh gì nào? Có thể chọc thủng trời để mong trời đổ vàng cho hả? Đừng có mà mơ. Tôi vừa định mở miệng phân bua thì cha gạt phắt đi. Cha không nghe những lý do của con. Nói cho con biết, việc nuôi sống bản thân mình là việc rất thực. Nếu con muốn ra đi thì sau này đừng bao giờ bước về nhà này nữa. Vâng, con sẽ không bao giờ bước về nhà này nữa. Tôi tức giận buông một câu trống không rồi rời khỏi nhà ngay. Đến Bắc Kinh đã hơn nửa năm rồi. Rất ít khi tôi gọi điện về nhà và cũng chưa bao giờ nói chuyện với cha. Thật ra, một thân một mình ở nơi xứ người, nỗi nhớ nhà không chỉ đơn thuần là một cảm giác nữa, mà nó như là một lịch trình, giống như hơi thở và nhịp tim vậy. Quả thật là như thế. Tôi không có lý do gì để không nhớ nhà. Chị cả đã mấy lần gọi điện thoại cho tôi, báo rằng em gọi điện về nói chuyện với cha đi. Từ khi em ra đi đến nay, cha lúc nào cũng buồn bã, chắc là do nhớ em quá đó. Nghe xong, trong lòng tôi thấy chua xót lắm. Nhưng đã quyết định ra đi rồi thì không bao giờ chịu thua. Dù biết rằng việc con cúi đầu trước cha không phải là việc đánh mất lòng tự trọng gì, nhưng tôi phải làm được cái gì đó cho ra trò, để cha còn có chút niềm vui và sự an ủi. Suốt ba ngày nay, ở Bắc Kinh, tuyết rơi như chẳng muốn ngừng. Một buổi tối nọ sau khi tan ca trở về, đến phòng trọ mới phát hiện ra mình để quên chìa khóa ở công ty. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi dạo trên đường phố. Trong đêm tuyết lạnh như thế, đèn đóm ở thành phố Bắc Kinh vẫn còn sáng lấp lánh. Thế nhưng tôi lại có một cảm giác rất khác. Tôi thấy mình như người ngoài cuộc. Thời gian ở Bắc Kinh tuy không lâu, nhưng cảm giác đó không phải chỉ có vài câu là có thể diễn tả được. Tôi đứng giữa trời đang mưa tuyết, cảm thấy cô độc quá. Trên đường phố, bao người qua lại vội vội vàng vàng, chẳng ai chú ý đến tôi. Tôi giống như hạt tuyết vậy, chẳng liên quan gì đến họ cả. Lúc đó, bỗng điện thoại tôi reo lên, chị tôi gọi đến. Chị hỏi, ở đó lạnh lắm phải không? Tôi trả lời, trời đang mưa tuyết nhưng không lạnh như chúng ta nghĩ đâu. Ở đây có máy điều hòa mà. Chị ơi, em thấy mùa đông ở miền Bắc dễ chịu hơn miền Nam đó. Chị nói, chỉ cần em bình an là tốt rồi. Nhưng nếu rảnh thì em nên gọi điện thoại về nhà. Cha mẹ xem tivi, nhìn thấy Bắc Kinh mưa tuyết suốt mấy ngày liền, nên trong lòng lo lắng lắm, sợ em không thích ứng sẽ bị cảm lạnh. Nhất là cha, hai hôm nay cứ một mình ngồi lẩm bẩm. Sao tuyết ở Bắc Kinh lớn vậy? Sao tuyết ở Bắc Kinh lớn vậy? Nghe như vậy, em đừng nói là cha không nhớ đến em đó nha. Tôi chỉ thấy mắt mình cay cay. Đứng dưới mưa tuyết, tôi ổn định lại tinh thần, rồi gọi điện về nhà. Là cha bắt máy. Từ trước đến giờ, cha chưa từng chủ động bắt máy. Cha, là con đây. Cha nói, như đoán được là tôi gọi vậy. À, con đã quen với mùa đông tuyết nơi Bắc Kinh chưa? Tôi trả lời, dạ, cũng quen rồi thưa cha. Cha hỏi tiếp, sao nghe ồn vậy? Con đang ở đâu đó? Dạ, con đang ở ngoài ngắm tuyết rơi. Con đừng có ngốc vậy. Vào nhà mau đi con, mặc thêm áo ấm vào nữa. Tôi đang định hỏi thăm cha thêm vài câu nữa, thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Bỗng nhiên, nước mắt tôi trào ra. Tuyết vẫn cứ rơi, nhưng sự ấm áp mà nơi xa mang đến lại lấp đầy trái tim tôi. đối mặt với sự lựa chọn cổ hủ. Tác giả Do Thiên Thần. Anh vốn làm việc trong một công ty nước ngoài, nhưng do một lần bị tai nạn, bỗng nhiên con mắt trái của anh không còn nhìn thấy đường nữa. Bởi thế anh bị thôi việc. Đến xin việc ở nơi khác, anh cũng chỉ luôn nhận được những cái lắc đầu của nhà tuyển dụng, lý do cũng chỉ bởi con mắt bên trái của anh. Gánh nặng nuôi cả gia đình đè lên đôi vai của vợ. Dần dần, chị ta trở nên xem thường sự bất tài của anh, và càng ngày, chị ta càng cảm thấy người cha già là một gánh nặng. Nhìn thấy cha nước mắt nước mũi chảy lòng thòng là chị lại buồn nôn. Vì thế, đã mấy lần chị ta thương lượng với anh là đưa ông cụ vào viện dưỡng lão, nhưng anh không đồng ý. Một hôm, vì chuyện này mà hai vợ chồng lớn tiếng cãi nhau, vợ anh lớn tiếng: "Vậy thì anh ở với cha đi, chúng ta ly hôn." Anh vội bịt miệng vợ lại: "Em nói nhỏ thôi, coi chừng cha nghe thấy đó." Ngày hôm sau, trong lúc cả nhà đang ăn sáng, người cha nói rằng: "Cha có chuyện này muốn bàn với hai con. Ngày nào hai con cũng đi làm, thằng nhỏ thì đi học. Cha ở nhà một mình thấy buồn lắm, cho nên cha muốn đến viện dưỡng lão. Ở đó có những người già." Anh kinh ngạc: "Thì ra tối hôm qua cha nghe thấy hết rồi."
"Nhưng mà cha ơi."
Anh đang muốn xin cha ở lại thì vợ anh liếc mắt nhìn, lén đá chân anh dưới bàn. Anh đành phải nín lặng. Ngày hôm sau, người cha dọn vào trong viện dưỡng lão. Chủ nhật, anh đưa con đi thăm cha. Vừa bước vào, nhìn thấy cha đang nói chuyện với những người bạn cùng phòng. Cha vừa thấy đứa cháu, đã vội tới ôm chầm lấy nó, hôn lấy hôn để, rồi lại ngẩng đầu hỏi anh công việc thế nào, có khỏe không. Anh thấy mình giống như bị ai tát vào mặt, mặt đỏ và nóng bừng lên. "Con đừng quá bận tâm, cha ở đây tốt lắm, có cái ăn cái mặc, còn được chơi nữa." Cha nói có vẻ hài lòng, nhưng trong mắt của ông thì đang ngấn lệ. Để anh được yên tâm, cha đã cố che giấu đi sự mong muốn của mình, đó là sự mong muốn được con cái quan tâm, được con cái chăm sóc. Mấy hôm nay, vì chuyện của cha, anh ăn ngủ không yên. Cuối cùng, cũng đợi được đến ngày Chủ nhật, anh đến thăm cha, gặp đúng lúc các anh chị ở sở y tế đang tuyên truyền về việc hiến bộ phận cơ thể và hỏi có ai tình nguyện hiến hay không. Đa số các ông bà cụ đều lắc đầu. Họ nói cuộc đời họ đã khổ lắm rồi, nếu chết cũng không được toàn thây thì có lỗi với bản thân mình quá. Lúc đó, người cha đứng dậy hỏi hai vấn đề. Một là hiến cho con mình có được không? Hai là hiến nhân lúc còn sống có được không? "Bác không sợ đau à?" "Già rồi, mất một con mắt đâu có sao, nhưng con trai tôi còn trẻ, chỉ vì một con mắt của nó bị hư mà nó mất đi bao cơ hội để xin việc làm. Nếu như có thể trị được mắt cho con tôi thì dù có chết trên bàn mổ tôi cũng yên lòng." Tiếng cười chế giễu của mọi người bỗng im bặt. Mọi người đều quay về nhìn người cha. Cả phòng im phăng phắc, chỉ thấy môi người cha run run. Ông không nói thêm được lời nào nữa. Một làn sóng vô hình đang dây lấy anh. Nước mắt anh chực trào, anh vội chạy đến ôm chầm lấy cha. Hôm đó, bất kể cha phản đối, anh cũng không màng, làm xong mọi thủ tục đón cha về nhà. Còn người vợ, anh đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Trước khi ra về, người cha mỉm cười chào tạm biệt những người cùng phòng. Những người bạn của cha vừa khóc vừa trách con mình bất hiếu. Ngưỡng mộ cha là người có phúc. Người cha nói: "Các bác đừng nói vậy. Tục ngữ có câu, giường người khác tốt hơn, nhưng con cái mình luôn thân nhất. Con cái của chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa, thì cũng là người con tốt nhất. Nếu chúng ta rộng lòng với con cái, thì nhất định chúng sẽ không bao giờ quên." Vừa nói, người cha vừa đưa tay sửa lại cổ áo cho đứa con trai mình, với ánh mắt tràn đầy niềm tự hào và lòng yêu thương. Thêm một lần nữa anh lại nghẹn ngào, thêm một lần nữa anh lại cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha dành cho mình. Dù thị lực kém, nhưng anh lại nhìn thấy được ánh sáng yêu thương đó đang hiện ra trước mắt mình. Người thợ cắt kính và đứa con. Tác giả Lương Hiểu Thanh. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, ở thành phố này thường có những ông thợ cắt kính dạo. Trên vai họ đeo một cái giá bằng gỗ. Trên đó đựng toàn những tấm kính dày mỏng, lớn nhỏ khác nhau. Họ vừa đi vừa rao: "Lắp khung hình, lắp khung gương, lắp cửa sổ đây." Họ được mọi người gọi là thợ cắt kính. Khi được gọi vào thì chắc chắn sẽ kiếm được dăm ba đồng, có khi là mấy hào. Tóm lại, ngoài vốn là một tấm kính phải bỏ ra thì họ chỉ lời được vài hào thôi. Nếu một lần lắp kính lời được 5 hào thì đó là món lời to rồi. Thế nhưng một tháng họ không gặp được mấy lần món lời to như thế. Quanh năm suốt tháng họ dãi nắng dầm mưa, đi sớm về khuya cũng chỉ vì chén cơm manh áo của gia đình. Có thể vì nhiều lý do mà họ bị xem là người ngoài thể chế quốc doanh. Theo cách nói hôm nay thì đó là con đường tự kiếm sống. Vào những năm có những người thợ cắt kính, dân khắp nơi trong thành phố đều rất túng thiếu, cho nên họ sống rất tiết kiệm. Dù là cửa kính bị vỡ, cái gương hoặc khung hình bị vỡ, họ đều không nỡ vứt bỏ mà luôn giữ lại những miếng kính lớn, đợi cho đến khi ông thợ cắt kính đến và lắp lại dùng. Chúng ta nên biết rằng đó là những năm nghèo đến mức cả cái dĩa bể họ cũng không nỡ vứt đi mà phải đợi thợ cắt kính cắt lại để dùng tiếp. Mỗi khi ông thợ cắt kính bắt đầu công việc của mình thì thường thu hút rất nhiều trẻ con đến dây quanh. Tính hiếu kỳ của bọn trẻ chủ yếu xuất phát từ cái dao được làm bằng kính của ông. Đương nhiên, cái dao ấy vốn không làm bằng kính thực sự, thoạt nhìn thì cũng giống như bao cái dao bình thường khác, lưỡi dao vuông và dẹp, nhưng trên đó có gắn một viên đá quý làm điểm cố định. Sở dĩ cái dao đó có thể cắt kính được là hoàn toàn nhờ vào viên đá quý đó. Nếu như không có viên đá quý nhỏ bé ấy thì cái dao đó cũng không có giá trị gì, và người thợ cắt kính đành phải đổi nghề nếu như ông không mua một cái dao khác. Mà ngày xưa, một cái dao đến 100 mấy chục đồng, tương đương với giá 2 chiếc xe đạp cộng lại. Đối với người nuôi cả gia đình bằng nghề lắp kính, muốn mua một cái dao mới thì đâu phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cũng khó mà có thể mua được, bởi vì lúc bấy giờ, đá quý thuộc hàng hiếm ở Trung Quốc, cho nên những người thợ cắt kính thời đó thường hay dùng những dao cắt kính hàng ngoại của những năm trước giải phóng. Trước những năm giải phóng, Trung Quốc vẫn chưa sản xuất được dao cắt kính. Muốn đem một viên đá quý nhỏ bé đặt cố định trên đầu lưỡi dao bằng đồng hoặc bằng sắt thì đó là một công nghệ rất đặc biệt, chứ không dễ dàng chút nào. Nói như thế cũng đủ hiểu rằng Những người thợ cắt kính yêu quý cái dao của họ biết chừng nào, như những hiệp khách yêu quý vũ khí của mình vậy. Mỗi người thợ cắt kính đều trang bị cho cái dao của mình một cái vỏ, giống như những nữ sinh trung học ngày xưa thường hay làm một cái bị để đựng bút mực của mình. Có thợ còn làm cả hai chiếc vỏ đựng dao nữa kìa. Chiếc vỏ đầu tiên để bọc lưỡi dao, chiếc còn lại đựng cả cái dao. Sau đó dùng dây móc vào túi quần, cất giữ kỹ giống như là một báu vật vậy. Khi họ rút cái dao ra, thì bọn trẻ hiếu kỳ lại mở to mắt nhìn. Này nha, họ đặt một cây thước lên tấm kính, sau đó dùng cái dao dạch một đường thẳng, rồi nhẹ nhàng bẻ ra. Miếng kính tách làm đôi. Bọn trẻ kinh ngạc và thích thú lắm. Cha của bạn tôi là một người thợ cắt kính vào thời đó. Cha của anh ấy có một cái dao cắt kính được sản xuất ở Đức. Viên đá quý được đặt trên lưỡi dao đó lớn hơn nhiều so với những cái dao cắt kính khác. Khỏi phải nói, thì bạn cũng biết là cái dao đó quan trọng thế nào đối với người cha và cả gia đình ấy. Có lần, anh đến nhà tôi chơi và lấy hình người cha quá cố ra xem. Anh say sưa kể về cha và cái dao cắt kính mà cha anh xem như là bảo bối đó. Tôi nghe mà trong lòng dấy lên một nỗi niềm khó tả. Anh nói rằng sức khỏe cha không tốt lắm mà tính ông cũng rất nóng. Năm anh lên 10 tuổi thì mẹ qua đời, từ đó cha càng nóng tính hơn. Anh là con cả, có một đứa em trai và em gái nữa. Mỗi lần cha nổi giận là trút lên đầu hai đứa nhỏ. Lúc đó anh còn nhỏ, mối quan hệ giữa cha với anh ngày càng căng thẳng lạnh nhạt. Anh cho rằng cha chẳng yêu thương gì ba anh em cả. Anh nghĩ đó cũng là lý do anh không thương ông. Anh thừa nhận thậm chí lúc bấy giờ anh còn cảm thấy hận cha nữa. Một năm nọ vào mùa hè, cha anh phải về quê lo đám tang cho ông nội. Trước khi lên đường, ông chỉ vào chiếc tủ gỗ nói: "Không ai được phép đụng vào vật ở trong đó nha." Anh biết là cha chủ yếu muốn nói đến con dao. Anh nghe thôi và cũng đoán được rằng con dao cắt kính đang nằm trong đó. Nhưng dẫu sao, anh cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Những thứ mà bọn trẻ thích thì anh không tránh khỏi sự tò mò. Huống chi, vật đó lại ở ngay trong nhà mình mà lại để trong tủ gỗ bình thường, không có ổ khóa nữa chứ. Thế là ngay sau khi cha anh đi khỏi, anh lập tức mở tủ ra. Quả nhiên, cái dao cắt kính được cha cất ở trong đó, nhưng anh chỉ cầm nó lên và chỉ ngắm nhìn một lát thôi, sau đó để lại vị trí cũ. Anh cho rằng như thế là đã đủ thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng anh đã lầm. Sang ngày thứ ba, anh lại lấy dao ra. Cầm cái dao trong tay, sự tò mò càng trỗi dậy. Anh bèn đi tìm một miếng kính nhỏ tập cắt thử, rồi lấy tay bẻ ra. Miếng kính tách làm đôi. Anh thấy thích chí lắm. Sau những ngày đó, anh trở thành chú bé cắt kính, luôn đi tìm những miếng kính nhỏ về nhà, biểu diễn cho bạn bè xem. Nào cắt hình vuông, rồi hình tam giác. Bạn bè thích lắm. Thế nhưng lần cuối cùng, cái dao đó không cắt được kính nữa. Nhìn kỹ lại thì viên kim cương trên lưỡi dao không còn nữa. Lúc đó, anh hoảng hồn, tim đập thình thịch, tay cũng bị kính làm chảy máu. Anh không bao giờ ngờ được rằng nếu sử dụng không đúng cách thì sẽ làm rớt viên kim cương trên đầu lưỡi dao. Anh hoàn toàn không nhớ ra là mình đã đánh rơi nó ở đâu nữa. Mà dù có nhớ rõ làm rơi ở đâu thì cái vật bé li ti đó làm sao tìm được chứ? Nếu tìm được đi chăng nữa, thì một cậu bé như anh lúc đó làm sao có cách để gắn viên kim cương vào đó? Anh ấy nói với tôi rằng đó là việc lớn nhất trong cuộc đời anh gặp phải, thậm chí đó còn là việc trọng đại duy nhất trong đời. Sau này, những chuyện buồn bực khó xử mà anh gặp phải không có chuyện nào nghiêm trọng như thế. Lúc đó có thể nói rằng anh sợ đến mức phát điên lên. Do quá sợ hãi, tối đó anh nghĩ ra một cách tệ nhất là hôm sau anh đi mượn một cái búa, đập bể mảnh kính nhỏ, sau đó gấp lấy một mảnh vỡ nhỏ nhất, rồi lấy keo dán lên lưỡi dao. Năm đó là năm 1972, anh mới 14 tuổi. 30 mấy năm sau, ở nhà tôi khi nhớ về cha, anh nói với tôi rằng năm đó tôi không cảm thấy đó là một cách tệ hại, thậm chí tôi còn cho mình có một sáng kiến hay nữa. Tôi hy vọng khi cha phát hiện ra viên đá quý đó không còn nữa, thì ông tự cho rằng mình sơ ý đánh rơi ở đâu đó. Cái vật nhỏ bé thế kia làm sao tìm được chứ? Nếu như nghi ngờ là tôi làm hỏng, thì cũng chẳng có bằng chứng gì cả. Sau khi cha trở về, lúc ăn cơm, tôi nhìn thấy tay cha được quấn lại bởi một miếng vải. Hỏi ngón tay cha bị sao vậy? Cha ấp úng trả lời, do không cẩn thận nên lúc nấu cơm bị lửa làm phỏng. Cha chẳng hỏi gì về anh cả, bởi sáng hôm đó cha xách dao đi làm bình thường, nhưng chỉ một tiếng đồng hồ sau thì cha đã trở về, khuôn mặt buồn thảm như một đám mây đen. Anh và đứa em sợ đến nỗi không dám thở mạnh, nhưng cha không hỏi đến chuyện cái dao cắt kính, chỉ nằm trên giường hút thuốc một cách buồn bã. Buổi chiều, cha gọi hai đứa em tới vẫn khuôn mặt buồn thảm, nhưng giọng nói nghe rất bình tĩnh. Nghề cắt kính càng ngày càng khó kiếm tiền. Các công ty sản xuất kính đã ngưng hoạt động. Những người thợ cắt kính không mua được kính, thì làm sao lắp ráp được cho người ta chứ? Cha phải bán đi tất cả những tấm kính và những dụng cụ còn lại để đổi nghề thôi. Sau này, cha không còn làm thợ cắt kính nữa, phải tìm một công việc khác để kiếm tiền, nuôi các con. Nói xong, cha anh mang đồ nghề đi bán sạch. Sau đó, cha anh kiếm tiền nuôi gia đình bằng cách không dựa vào tay nghề khéo léo của mình, mà bằng sức lực. Anh ấy nói, cha anh làm đủ tất cả các loại nghề, bốc vác, trông coi hàng hóa, thậm chí làm cả việc vệ sinh nơi công cộng, bỏ cả cái tôi của người đàn ông để rửa chân cho người khác. Và dần dần cha anh đổi cả tính nết, dù trong công việc có gặp chuyện gì bực mình hay không vừa ý, thì về nhà cũng không còn giận cá chém thớt trút lên đầu anh và hai đứa em nữa. Ngược lại, ông còn biết quan tâm, thương yêu con cái hơn. Điều này là một dấu chấm hỏi đối với anh và hai đứa em. Dù thấy lạ nhưng chẳng ai dám hỏi cha mình cả. Đến năm bạn tôi 34 tuổi, cha bị bệnh ung thư. Lúc đó ông chỉ ngoài 60 tuổi. Ở trong bệnh viện, mạng sống của người cha như ngọn đèn treo trước gió. Anh càng hiếu thảo và chăm sóc cho cha nhiều hơn. Lúc đó tình cảm giữa hai cha con càng trở nên sâu nặng. Một hôm, nhân lúc cha còn khỏe, anh đã thú thật với cha rằng 20 mấy năm trước, chính anh là người làm hỏng cái dao cắt kính quý báu của cha, và cũng chính anh tự gắn viên đá quý giả lên đó. Không ngờ, cha anh đã nói rằng lúc đó, cha biết ngay thủ phạm chính là con mà. Anh kinh ngạc. Chẳng lẽ cha đã tìm được viên đá quý? Vật nhỏ bé như vậy, làm sao mà tìm được? Người cha mỉm cười nói với giọng hài hước. Con tưởng cách con làm là cao thủ hả? Con tưởng cha dễ gạt lắm hả? Con đâu biết rằng mỗi lần cắt kính, cha đều có thói quen ve ve đầu lưỡi dao bằng ngón tay cái. Hôm đó cũng như mọi khi, khi cha ve đầu lưỡi dao thì bị những mảnh kính do con gắn vào đâm tay chảy máu. Lúc đó, cha đành móc năm hào trả lại cho người ta. Bao nhiêu người vây quanh xem. Con thử tưởng tượng khuôn mặt cha lúc đó thế nào. Con đã làm cha bẻ mặt trước mặt mọi người đó. Anh ngớ ra.
Vậy sao lúc đó cha không đánh cho con một trận?
Người cha chăm chú nhìn anh với ánh mắt trìu mến, nói một cách chậm rãi. Lúc đó cha nghĩ về nhà, gặp con, cha sẽ đánh cho một trận nhừ tử. Nhưng khi trên đường về nhà, như có ai đó nói bên tai cha rằng, đó là do bình thường ông quá dữ với bọn trẻ thôi, cho nên làm hỏng đồ. Bọn trẻ đâu có dám nói cho ông biết. Nếu như bình thường, ông tốt với tụi nó, thì bây giờ đâu đến nỗi như vậy. Ông còn trách được ai chứ? Điều đó đối với người lớn còn không dễ, huống chi nó chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi. Không tin, ông cứ thử về nhà. Thử coi ông có thể dán những mảnh kính vụn đó lên lưỡi dao được hay không. Cách làm của đứa trẻ là do sợ ông quá đó thôi. Vừa đi cha vừa khóc. Hôm đó là lần đầu tiên cha biết thương con. Lúc trước cha cứ lo đi làm, không để ý và quan tâm đến các con.
Vậy cha không phải đổi nghề vì nghề làm kính khó kiếm tiền ư?
Ôi, con còn phải hỏi lý do nữa sao? Người bạn của tôi lúc bấy giờ gục đầu vào cha mình khóc nức nở. Mấy hôm sau, người cha già qua đời trong vòng tay yêu thương của hai đứa con trai và một đứa con gái. Kể xong chuyện của anh, không hẹn mà tự dưng, chúng tôi châm lên điếu thuốc và im lặng rất lâu. Lúc đó, ánh nắng chiều tràn ngập trong phòng. Nhìn lên tường hình ảnh cha tôi vẫn còn đó, như đang mỉm cười với tôi vậy. Ông cũng từng là một người cha rất nóng tính, cũng từng làm cho con cái sợ hãi, không dám đến gần. Nhưng rồi, từ một năm nào đó, ông bỗng thay đổi hẳn và trở thành một người cha rất hiền và biết cách quan tâm, lo lắng cho con cái. Tôi ngắm ảnh của ông, chắc là giữa cha và chị em chúng tôi từng xảy ra một chuyện tương tự như thế. Vậy cuối cùng là chuyện gì? Tôi không được may mắn như bạn tôi, bởi vì cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết điều đó. Hẳn đã trở thành một điều bí mật mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ biết đến.